Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp vào ngày đầu năm với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Từ văn phòng Empire Law Offices, xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, nghe chữ ngày đầu năm sao mà thấy nó mới quá phải không Thanh Tùng? Thấy vui quá, mong rằng là tất cả mọi người đã có những ngày cuối năm và đầu năm thật vui tươi, hạnh phúc và an bình bên gia đình và người thân. Xin thành kính chào quý vị thính giả, tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cố gắng mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Chỉ ngoại trừ những lúc mà tôi phải đi xa hoặc là có những vấn đề gì khác tôi không thể nào lên hầu chuyện với quý vị. Tôi cũng rất là nhớ quý vị và tôi cũng nghe rất là nhiều người rất là thương tôi và rất là làm cho tôi cảm xúc rất nước mắt mỗi lần tôi nói đến quý vị, là vì quý vị lắng nghe chương trình này mỗi ngày của tôi nhưng mà thực ra là của chính quý vị. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị từ tận đáy lòng của tôi ngày hôm nay. Những câu thành ngữ Việt Nam thì nói rằng là ăn cơm mới, nói chuyện cũ, hoặc là có thể nói là bình cũ rượu mới. Nhưng mà có lẽ ngày hôm nay, đầu năm, năm mới, tôi lại nói chuyện cũ. Nhưng mà cái chuyện cũ này tôi mang ra để nói cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta có được cái cơ hội để làm một cái việc gì đó, thì chúng ta nên làm. Làm ngay, đừng chờ đợi. Có những việc mình chờ thì tốt, nhưng mà có lẽ trong cái cuộc sống ngày hôm nay ở cái thế giới lúc nào cũng vội vã, cái máy vi tính thì nó đi mau hơn cả cái thời gian suy nghĩ của mình nữa. Cho nên nếu mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta nên làm. Tôi nói về vấn đề làm công dân Hoa Kỳ. Rất là nhiều người ngày hôm nay đứng ở cái vị trí nghĩ rằng là tôi cũng chưa cần đến để trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ lại không thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ không có thời gian hoặc vì lý do này hay lý do khác không cố gắng để trở thành công dân Hoa Kỳ. Đó là một cái đặc quyền mà quý vị có khi quý vị sống ở nước Hoa Kỳ này. Cho nên quý vị đừng để lỡ cơ hội để nhận cái đặc quyền đó, vì không phải ai cũng có được cái đặc quyền đó cả. Tiếng Mỹ gọi là privilege. Không phải ai cũng có cả. Chúng ta có cơ hội, chúng ta nên làm. Và nếu quý vị muốn, quý vị có thể tới văn phòng của chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị nộp đơn để làm công dân Hoa Kỳ. Cái chi phí nó không có bao nhiêu cả so với cái lợi mà quý vị sẽ nhận được. Vì khi quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ, nó có rất là nhiều cái phúc lợi mà quý vị lãnh được từ ở một cái quốc gia hùng tráng như thế này. Và nếu quý vị để một cái cơ hội đó đi qua thì nó rất là uổng. Và tôi sẵn sàng để thêm thời gian ra để giúp cho tất cả mọi người đạt được cái kết quả. Không phải là tôi có thể làm được tất cả, một phần là từ chính cái người muốn làm công dân Hoa Kỳ. Và vì vậy trong thời gian chúng ta nói chuyện trên chương trình ngày hôm nay, nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những điều luật hay là những thắc mắc mà quý vị có mà không ai trả lời cho quý vị được, thì quý vị có thể gọi tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi tôi nói đến vấn đề ăn cơm mới, nói chuyện cũ, ngày hôm nay chúng ta sang một năm mới, tôi nói chuyện cũ. Tôi nói chuyện cũ là vì điều khoản 324.3, điều khoản của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị nghe, quý vị cũng không thể tin được. Nhưng vì chúng ta sống ở một cái quốc gia mà luật thay đổi liên tục, đây không phải là ngày này sang ngày khác, nhưng mà khi chúng ta không làm mà chúng ta có cơ hội làm, thì chúng ta sẽ mất đi cái cơ hội đó nếu chúng ta không làm. Vì khi luật thay đổi thì chúng ta lại không còn có cơ hội để làm việc đó nữa. Cái thí dụ như là hiện giờ thì chuyện này chưa xảy ra, tôi lặp lại chưa xảy ra. Nhưng một ngày nào đó nếu cái tổ di trú xảy ra một lần nữa, và nếu những gì họ dự định, họ đang viết về những cái sự thay đổi đó, và nếu cái việc mà anh chị em là công dân Hoa Kỳ không còn được bảo lãnh cho nhau nữa, và lúc đó mình muốn cũng không được, Cho nên cái việc bảo lãnh quý vị nên làm. Quý vị nhiều người nói rằng là chi phí nhiều lắm. Tôi dám nói với quý vị rằng là quý vị đến một văn phòng luật sư như văn phòng luật, như văn phòng Empire Law Offices, quý vị có được cái kinh nghiệm, quý vị có được cái kiến thức, quý vị có được cái sự làm việc tận tâm, quý vị có tất cả những cái việc đó, và với cái chi phí quý vị trả không đáng là bao nhiêu. Không đáng là bao nhiêu là vì cái sự bảo vệ về vấn đề kinh nghiệm, kiến thức đó nó rất là xa, nó đi rất là xa cho quý vị. Cho nên nếu quý vị muốn bảo lãnh gia đình, đứng ở vị trí nào là một người công dân Hoa Kỳ, là một người thường trú dân, quý vị nên làm giấy tờ bảo lãnh để sớm ngày nào tốt ngày đó. Nhiều người nói tôi không biết tôi qua bên này rồi tôi có phải bỏ tất cả những cái tài sản hay là những cái gì của tôi ở bên Việt Nam hay không. Chuyện đó tính sau, chưa chắc gì đến lúc đó mình còn như ngày hôm nay. Chúng ta nói với gia đình của mình là nên làm giấy tờ, nên làm giấy tờ bảo lãnh để chúng ta có cơ hội đưa con của chúng ta, đưa những thế hệ mai sau qua một đất nước như này để cho các cháu có cơ hội hấp thụ được một cái học vấn tốt nhất trên toàn thế giới, để các cháu có thể làm những gì tốt đẹp được cho tương lai, cho xứ sở nhà của chúng ta vào mấy năm và những năm về sau này. Bây giờ cái điều khoản 324.3 này nói cái gì? Nó nói rằng là những người đàn bà, những người phụ nữ là công dân Hoa Kỳ lúc được sinh ra, những người này đã mất hay là tin rằng là họ đã mất cái công dân của họ bởi vì họ đã có gia đình, họ đã lấy chồng và cái người, cái hôn nhân đó đã bị hủy bỏ, tức là đã ly dị. Thì những người này họ được quyền làm cái gì? Họ được quyền lấy lại cái công dân Hoa Kỳ của họ. Quý vị thấy những cái điều này nó đi ngược trở lại mãi trước năm 1922. Đấy, tuy nhiên ngày hôm nay nó không phải là nó không còn có hiệu lực, nó còn hiệu lực nhưng mà không còn có bao nhiêu người đứng trong cái vị trí như vậy nữa. Nhưng quý vị biết cái điều luật này đã đưa ra trong quá khứ và ngày hôm nay nếu những người nào còn đứng ở vị trí này thì họ có thể lấy lại được quyền công dân Hoa Kỳ của họ. Chúng ta là những người tới sau. Chúng ta là những người được thừa hưởng những cái sự khó khăn của những thế hệ đi trước. Những người đã qua nước Mỹ này không biết bao nhiêu năm trời. Họ đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ cực. Đến ngày hôm nay những cái điều luật đưa ra chúng ta được thừa hưởng. Và những cái điều luật di trú đó đều là những cái điều luật rất là dễ dàng để cho chúng ta đoạt được những gì chúng ta muốn khi chúng ta ở quốc gia này. Cho nên nếu chúng ta là những người thường trú dân, chúng ta cần phải xem lại cái vị trí của mình. Tất cả những ai đi qua đi lại nước ngoài, nhất là Việt Nam nhiều lần, quý vị phải xem lại cái sự hy sinh của mình cho cái việc làm công dân Hoa Kỳ đó chỉ có mấy năm thôi. Cái sự hy sinh của mình để trở thành công dân của Hoa Kỳ đó cho những người, gia đình của mình ở bên Việt Nam chỉ có mấy năm thôi. Và nếu chúng ta làm được việc đó thì cái không những là cái sự mà chúng ta đưa được nhiều người Việt Nam qua đây để mà sinh sống, để tạo ra một cái cộng đồng mạnh mẽ hơn, mà chúng ta lại còn có một tiếng nói mạnh hơn ở trong xã hội, ở trong một cái xã hội mà nếu cái tiếng nói của cộng đồng mình mạnh thì những gì mình yêu cầu có thể đạt được và không khó khăn gì. Thì cái điều khoản này nói cái gì? Nói rằng là để mà một người như tôi vừa mới nói được quyền xin làm công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản 324C của bộ luật này thì cái người này phải cho chính phủ thấy rằng là trong quá khứ họ đã là công dân Hoa Kỳ khi sinh ra ở Mỹ, tức là citizen by birth. Họ đã mất hay là họ mất cái quyền công dân Hoa Kỳ của họ trước ngày 22 tháng 9 1922, vì họ lấy một người không phải là người công dân Hoa Kỳ, hay là sau khi ngày 22 tháng 9 1922 cái hôn nhân mà họ lấy bởi một cái người không có đủ điều kiện để làm công dân Hoa Kỳ trước ngày 3 tháng 3 1931. Và cái hôn nhân đó, khi tôi nói đến cái ngày, cái ngày trước đó, cái hôn nhân đó, nó đã cuối cùng bị hủy bỏ bởi vì ly dị, hay là sau đó, sau ngày 12 tháng 1 1941. Và cái người đàn bà đó đã không có nhận một cái công dân Hoa Kỳ của một, không nhận cái quyền công dân của một quốc gia nào khác bởi vì cái hôn nhân mà họ đã bước vào. Và cái người đàn bà đó, người phụ nữ đó, nó không bị bài trừ bởi lý do gì để trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản 313 của bộ luật. Quý vị thấy, đây là cái điều luật đã được viết ra. Khi tôi nói như vậy, hy vọng rằng là tôi nói nó đơn giản, dịch đơn giản đủ để quý vị thấy rằng là cái quan trọng là chúng ta làm sao để mà đạt được những cái phúc lợi mà quốc gia này cho mình. Cho mình khi mình bước vào nước Hoa Kỳ này để là một người thường trú dân. Và khi mình được quyền là một người thường trú dân thì mình phải sống sao cho đúng với những điều luật đã được đưa ra để mình không mất đi cái quyền là một người thường trú dân và là một người công dân Hoa Kỳ trong tương lai. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và mong rằng là trong những ngày vừa qua, hy vọng là không có ai, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ cũng khó. Nhưng mà nếu quý vị phải vướng phải cái việc uống rượu lái xe thì chúng tôi sẵn sàng có những người luật sư để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề này ở trên tòa hình sự. Uống rượu lái xe là một vấn đề không nên làm, và ngày 30 tây là lúc mà tôi lái xe về rất là trễ thì tôi cũng bị ngừng bởi những cái trạm kiểm soát. Thì tôi thấy rằng là nếu mà những cái trạm kiểm soát đó họ đặt ra như vậy mà những người nào lái qua cái trạm kiểm soát đó mà uống rượu lái xe thì chắc cũng chẳng biết làm sao để mà trả lời nữa. Cho nên nếu quý vị đã rơi vào tình trạng uống rượu lái xe, quý vị sẽ gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để được tham khảo về những vấn đề liên quan đến việc uống rượu lái xe hình sự nhé. Và trong thời gian tôi đang trên chương trình, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Như tôi đã nói, những người phụ nữ vào những thời gian trước là những người đã không có nhiều quyền hạn lắm. Không phải là chỉ là những cái điều luật đưa ra để mà giới hạn những người phụ nữ như chúng ta, mà còn những cái điều luật khác đưa ra để mà giới hạn những người Á Châu nữa. Rất là nhiều những cái điều luật đã được đưa ra vào khoảng năm 1920. Và trong những thời gian đó thì những người Á Châu đã bị kỳ thị và đã không được coi như là đồng bằng, đồng đều với những người ở Mỹ da trắng ở Hoa Kỳ này. Không những như vậy nữa mà cái việc kỳ thị chủng tộc đó nó xảy ra trên toàn khắp mọi nơi trên thế giới, và cả những người, và nhất là những người mà mang màu da chủng tộc là màu da đen thì họ lại càng bị kỳ thị chủng tộc nhiều hơn nữa. Và vì vậy khi mà chính phủ họ đưa ra những cái điều luật, những cái điều khoản, họ phải nhìn vào tất cả những cái ảnh hưởng của cái điều luật đã được đưa ra, nhưng không hẳn vậy mà họ sẽ bao bọc được tất cả những cái sự thiếu thốn hoặc là những cái sự sai trái trong cái điều luật. Vì thế chúng ta vẫn tiếp tục có sự sửa đổi về những điều luật, ngay cả tù hiến pháp của Hoa Kỳ cũng có những cái sự thay đổi chúng ta gọi là amendments. Và vì thế khi quý vị học những bài học về lịch sử Hoa Kỳ, nếu quý vị đọc và quý vị nếu không hiểu hết cái tiếng Mỹ thì quý vị đọc qua cái bài tiếng Việt Nam rồi quay trở lại và xem lại cái phần tiếng Anh, rồi quý vị sẽ hiểu rằng là tại sao khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ Chính phủ Hoa Kỳ đòi hỏi chúng ta phải hiểu cái lịch sử của Hoa Kỳ. Tại vì đó là một trong những cái đòi hỏi, một trong những cái phần mà cho chúng ta cảm thấy rằng là những người lập quốc họ đã phải trải qua biết bao nhiêu cực khổ để mà chúng ta có thể có cơ hội được làm công dân Hoa Kỳ ngày hôm nay. Khi muốn làm công dân Hoa Kỳ thì một trong những cái điều đầu tiên chúng ta cần phải có là chúng ta phải có đầy đủ những cái thủ tục mà họ đòi hỏi đầu tiên. Tức là chúng ta phải ở Hoa Kỳ này, chúng ta phải là thường trú dân, rồi chúng ta phải ở Hoa Kỳ này ít nhất là 2 năm rưỡi một ngày trong cái thời gian 5 năm. Chúng ta phải đếm từ cái ngày chúng ta có thẻ xanh để mà trước khi nộp đơn vào sở di trú và công dân Hoa Kỳ để xin được làm công dân Hoa Kỳ. Những người qua Hoa Kỳ này dưới cái dạng là vợ chồng của một người công dân Hoa Kỳ thì chúng ta chỉ cần phải chờ 3 năm. Nhưng một khi cái cuộc hôn nhân đó nó hết hạn bãi bỏ trước khi cái thời gian 3 năm xảy tới thì chúng ta lại phải chờ 5 năm cũng giống như bao nhiêu người khác. Thì khi cái quốc gia này bắt đầu từ những thế kỷ trước, cái công dân của một người phụ nữ không có ảnh hưởng bởi cái hôn nhân của họ. Những người phụ nữ là công dân Hoa Kỳ có thể lấy những người không là công dân Hoa Kỳ mà không mất cái quyền làm công dân của họ bởi vì cái hôn nhân đó. Quý vị thấy ngày hôm nay cũng vậy. Nhưng cơ mà thời gian nó thay đổi rồi nó lại đi ngược trở lại. Tôi nghĩ là như vậy. Tại vì dưới cái quyết định của tối cao pháp viện 1830 thì họ nói rằng là cái hôn nhân với một người ngoại quốc đã không làm cho một người phụ nữ bị mất cái quyền công dân của họ. Và ngược lại, những người phụ nữ ngoại quốc khi mà họ lấy những người công dân Hoa Kỳ, cái công dân của họ cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng cho đến năm 1855, khi quốc hội cho phép những người là công dân Hoa Kỳ những người không là công dân Hoa Kỳ, lấy những người đàn ông là công dân Hoa Kỳ, lấy những người phái nam là công dân Hoa Kỳ, thì những người đàn bà cũng như người phụ nữ có thể làm công dân Hoa Kỳ. Và khi mà chuyện đó xảy ra thì quốc hội đã tranh cãi về cái điều luật đã được đưa ra vào năm 1855. Bọn ấy họ nói rằng là đó là một cái vấn đề về chính trị và cho thấy rằng là cái khả năng của một người đàn ông có thể làm cho một người đàn bà được làm công dân Hoa Kỳ. Và khi họ tiếp tục nói thì họ đưa ra những cái điều luật và đi đến cái điều luật nó gọi là 1907 Expatriation Act. Tức là cái điều luật này nói rằng là họ không có muốn khi cái người đàn bà, cái người phụ nữ là công dân Hoa Kỳ lấy một người ngoại quốc không phải là công dân Hoa Kỳ thì cái dạng công dân Hoa Kỳ của họ từ khi họ sinh ra sẽ không còn có hiệu lực nữa. Đó là một cái sự rất là khó. Và nếu chúng ta nghĩ ngày hôm nay, tôi nói một cái thí dụ đi. Quý vị thấy luật nó thay đổi rất là nhiều. Ngày hôm nay thì những người đồng tính đã có thể bảo lãnh được cho nhau. Và như quý vị thấy, cái sự phản đối rất là nhiều. Nhưng cuối cùng thì tố cáo pháp viện cũng không phải là cho cái việc đó xảy ra, nhưng vì cái hồ sơ của hai người đồng tính họ tranh cãi về cái vấn đề tại sao một người mất đi mà một người kia lại không được quyền lãnh cái tiền thừa hưởng gia tài của cái người đã chết, cho dù rằng là hai người này đã sống chung với nhau không biết bao nhiêu năm trong cuộc sống của họ như là hai người có một gia đình là vợ chồng vậy. Và vì vậy, khi mà tối cao pháp viện hạ cái lệnh xuống là cái người mà sống với cái người đồng tính đó có quyền được thừa hưởng cái gia tài của người đó mà có, và có quyền được khấu trừ những cái khoản thuế tài sản giống như là bao nhiêu cặp vợ chồng khác, thì những người đồng tính đã có quyền nộp đơn vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ để được chấp thuận, để được bảo lãnh những người phối ngẫu của mình và những người thương của mình như là bao nhiêu cặp khác tính khác. Và vì vậy khi chúng ta nói đến luật, nó hàng xa số. Mỗi một cái trường hợp là một vấn đề khác nhau. Không có một người luật sư nào có thể ngồi và nói rằng là một vấn đề gì đó xảy ra họ đều có thể biết hết được. Khi chúng ta tham khảo với luật sư, chúng ta cần phải hiểu là cái vấn đề của mình là như thế nào. Và chúng ta phải biết là cái sự giải quyết nó có thể xảy ra như thế nào. Không có một vấn đề nào có thể nói rằng là chuyện nó sẽ kết thúc 100%, ngoại trừ là nếu người nào nghĩ rằng là chúng ta không ký giấy tờ thì người phối ngẫu hay là người phía bên kia không được ly dị, chuyện đó thì không thể nào xảy ra được. Tại vì cái vấn đề đó nó lại rơi vào một cái điều khoản khác, cái điều khoản mà không ai có thể bắt một người khác làm nô lệ cho mình cả. Và vì vậy, nô lệ đã được phóng thích vào năm Tổng thống Lincoln làm Tổng thống. Và vì thế, chúng ta không bắt ai có thể làm một cái việc gì đó cho chính mình nếu cái người đó không muốn. Và khi mà cái người mà đã là người phối ngẫu của mình, và nếu cái chuyện mà làm phối ngẫu đó, cái người đó không còn muốn được làm người phối ngẫu của mình nữa, thì mình không thể nào bắt buộc của họ cứ mãi sống với mình như là vợ chồng được. Vì vậy, chúng ta không thể nào nói rằng là nếu tôi không ký giấy tờ thì chuyện ly dị sẽ không có xảy ra. Đó là một trong những cái trường hợp tôi không thể nào mà nghĩ đến hầu hết những cái trường hợp khác. Cho nên khi chúng ta nói đến luật pháp, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và khi cái người luật sư đó họ giải thích cho mình biết rồi và họ tìm tòi và đưa ra những cái vấn đề trong cái hồ sơ của mình hay trong những cái thắc mắc của mình, thì chúng ta xem và chấp nhận hay là hiểu được những cái gì cái người luật sư đã nói, để mà cái cuộc sống của mình nó không còn có những phiền hà hay những lo lắng nữa. Vì chúng ta cần phải có được sự an bình, an cư thì chúng ta mới lập nghiệp. Và chúng ta không có được cái sự an cư đó, không có cái sự an bình đó, thì cuộc sống nó không có được vui. Và khi cuộc sống nó không có được vui thì chúng ta không được khỏe mạnh. Không được khỏe mạnh thì chúng ta không đi làm được. Không đi làm được thì chúng ta lại thiếu thốn về tài chính. Thiếu thốn về tài chính thì chúng ta lại xáo trộn trong gia đình. Và vì vậy, mong rằng là cái việc đầu tiên là chúng ta phải có được cái sự an bình. Và đó là lý do tại sao mà tôi luôn luôn lúc nào cũng mong rằng là có cơ hội để nói chuyện với quý vị, cho quý vị những cái giải thoát, những cái lời giải đáp, hay là những cái gọi là option, cái lựa chọn, để quý vị biết rằng là quý vị có thể làm được những cái gì. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng Empire Law Offices của chúng tôi có nhiều luật sư kinh nghiệm để giúp cho quý vị về những vấn đề về di trú. Những vấn đề về di trú chúng tôi làm là những vấn đề là bảo lãnh gia đình, bảo lãnh vợ chồng, những vấn đề về di trú như là làm công dân Hoa Kỳ.
Thưa luật sư, có gì tính giả đàn gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào luật sư ạ.
À, chị.
Dạ, thưa luật sư. Cho em đặt câu hỏi luật sư.
Radio được không chị?
Dạ, nghe được. Dạ, thưa luật sư, em là em bảo lãnh con trai của em là đang thẻ xanh tháng 6 2007, nhưng mà tháng 10/2/12 á là em thi quốc tịch em đâu vô rồi á. Như vậy là cháu được bao nhiêu nữa mới qua được
Ok. Anh xin nhắc tắt cái radio đi được không? Tại vì cái giọng nói của chị nó vang đi vang lại.
Dạ.
Tắt radio đi nhá.
Dạ dạ chào luật sư. Dạ.
Ok, rồi bây giờ thứ nhất để mình hỏi đừng đi đâu nữa. Khoan đã. Dạ. Đó không?
Dạ.
Rồi.
Dạ dạ.
Chị là thường trú dân. Con chị.
Dạ.
Chị có gia đình chưa?
Dạ em có gia đình á,
con gái em chị á.
Dạ. Dạ con em á, hầu em bầu lãnh chưa có gia đình.
Ừ.
Nhưng mà bây giờ á, hiện bây giờ là em chưa có cưới dâu, nhưng mà bạn gái của nó đang có bầu 3 tháng á.
Ok.
Như vậy là sao?
Dạ chị nghe tôi nói nha.
Dạ.
Thứ nhất khi chị bảo lãnh và tôi mong rằng là tất cả mọi người nhận ra được cái sự khác biệt trong cái câu trả lời này nha. Nhất là khi mà chị bảo lãnh cho con chị là thường trú dân và con chị trên 21 tuổi độc thân. Mà đến lúc con chị qua Hoa Kỳ, cho dù rằng là chị có là công dân Hoa Kỳ đi chăng nữa, con chị vẫn phải là độc thân. Cái việc mà cái cô bầu hay con hay cô bạn thì của con chị đó có bầu có con đó, chuyện đó nó không ảnh hưởng gì đến cái vị trí của anh ta là một người độc thân. Bây giờ chị là thường trú, chị là công dân Hoa Kỳ, chị có thể nâng cái hồ sơ lên làm F1 là mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi độc thân. Cái thời gian chờ đợi như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà nếu mà tôi nói vào cái thời gian được liệt kê vào tháng 12 bởi Bộ Ngoại giao thì F2B là trường hợp của chị lúc chị làm giấy tờ bảo lãnh á, thì là họ cứu sẽ đến ngày 5 tháng 1 2006. Còn cái thời gian nếu mà chị là công dân Hoa Kỳ á thì họ cứu sẽ đến 15 tháng 11 2006, tức là khác nhau khoảng chừng 6 năm. Xin lỗi, 6 tháng. Nếu mà chị muốn thay đổi cái dạng của cái hồ sơ của con chị thì chị gửi cái công dân Hoa Kỳ vào trong sở di trú để họ đưa cái hồ sơ của chị sớm lên 6 tháng để cứu xét ở cơ quan cứu khán quốc gia. Còn cái việc cái người kia có bầu với con chị hay như thế nào, cái việc đó nó không nhằm nhò đến cái việc con chị là độc thân. Nếu con chị mà lấy cái người đó thì chị phải làm lại một cái hồ sơ khác. Tôi nói rõ, nếu con chị mà lấy cái người đó thì chị phải lập một cái hồ sơ khác, tại vì cái hồ sơ của chị bắt đầu chị là thường trú dân chứ không phải là công dân Hoa Kỳ, ok?
Dạ.
Trả lời.
Dạ. Dạ.
Rồi xin cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư. Dạ. Cảm ơn luật sư. Dạ.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Nhưng mà sắp hết giờ rồi. Một cái câu hỏi như cái chị vừa rồi hỏi rất là hay, là vì quý vị thấy cái cách làm việc của sở di trú như thế nào, cái cách làm việc của họ suy nghĩ như thế nào khi mình nộp đơn vào. Nếu chị này chỉ là công dân Hoa Kỳ, lúc chị bảo lãnh con chị là độc thân, cho đến lúc con chị có vợ hay không có vợ nó cũng không có ảnh hưởng nhiều, nhưng vì chị bảo lãnh con chị là thường trú dân, lúc đó thì chị phải không có thể nào để cho cái người con đó hay là cái người con đó có thể có vợ hay có vợ được, tại vì nó sẽ hoàn toàn thay đổi cái hồ sơ. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để những vấn đề hoạch định tài chính, hoạch định tài sản, để những vấn đề về hình sự, dân sự, tố tụng, hợp đồng, với những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, đến những vấn đề liên quan đến bằng phát minh, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự cảm ơn ngày hôm nay và xin chúc tất cả mọi người một năm mới thành công, hạnh phúc và đầy thắng lợi. Xin cảm ơn quý vị.